trở về Paris, đầu tháng 8 tôi lại tới thành phố Dresden, Đông Đức, dự cuộc gặp gỡ do Hội đồng Quốc tế Âm nhạc Dân gian tổ chức hội thảo về đề tài điệu thức trong âm nhạc. Sang tháng 9, tôi là đại diện cho UNESCO qua Ấn Độ dự hội nghị tại tỉnh Hyderabad. Chuyến đi này tôi gặp rất nhiều rắc rối. Trước đó, bạn tôi là ông Mơ Nông đang giữ chức vụ giám đốc trung tâm ca vũ nhạc Ấn Độ tại Bombay, mời tôi trên đường đến Hyderabad ghé nói chuyện tại trung tâm của ông, sau đó sẽ giới thiệu âm nhạc Việt Nam trên đài truyền hình Bombay. Máy bay của hãng hàng không Pháp Air France từ Paris đến Hyderabad phải ghé qua thủ đô Tehran của Ba Tư để lấy nhiên liệu, sau đó quá cảnh tại New Delhi, rồi tôi phải đổi đường bay, đi máy bay nội địa xuống tỉnh này. Nhưng khi máy bay vừa đáp xuống phi trường Tehran thì bỗng nhiên phát cháy. Tôi ngồi ngay cửa sổ nên nhìn rõ ngọn lửa bùng lên ở chỗ bánh xe chạm đất. Cô tiếp viên hàng không trấn an mọi người: xin quý vị đừng lo sợ, sẽ có xe chữa lửa tới ngay. Trong trường hợp nguy cấp, hành khách sẽ được xuống bằng cửa thoát hiểm phía sau. Tôi bình tĩnh lấy hành lý xách tay đầy đủ và chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để rời khỏi máy bay. Xe chữa lửa hú còi in ỏi, ào ào chạy tới và cuối cùng dập tắt được ngọn lửa. Cô tiếp viên hướng dẫn hành khách theo cửa sau rời khỏi phi cơ và yêu cầu mọi người nhận lại hành lý vì máy bay phải nằm lại đây để sửa chữa. Năm đó ở Ba Tư nổ ra cuộc cách mạng Hồi giáo. Ông Khomeini vừa lên cầm quyền nên việc kiểm soát tại phi trường rất chặt chẽ. Vì vậy vừa xuống sân bay, tất cả hành khách phải nộp hộ chiếu và mỗi người được phát một con số. Tôi cảm thấy e ngại, một lần nữa lại bị thu hồi hộ chiếu. Tôi nghĩ mình giờ đây chỉ còn là một con số, trong lòng hết sức băn khoăn, không biết liệu họ có giữ hộ chiếu kỹ lưỡng hay không. Tới khi lấy hành lý thì thêm chuyện rắc rối, hai valise của tôi bị thất lạc. Tôi báo cho nhân viên tại phi trường Tehran và được trả lời: theo luật quốc tế, nếu ông đi tới nơi đây là trạm cuối mà hành lý bị thất lạc thì mới khai báo với chúng tôi. Trường hợp của ông, máy bay chỉ ghé ngang đây để lấy xăng, nên chúng tôi không nhận lời khai này. Tới New Delhi, ông sẽ khai báo với hãng Air France tại nơi đó. Vậy là tôi chỉ còn cái túi xách tay với hai cây đờn cò và đờn tranh. May mắn tôi đã cẩn thận để trong túi xách tay một ít tài liệu, tạm thời có thể sử dụng tuy không đầy đủ, gồm bài thăm luận tại Hyderabad, vài chục tấm hình màu để minh họa khi nói chuyện về âm nhạc Việt Nam tại Bombay, cùng với một số dây đờn tranh dự phòng. Ngồi chờ hồi lâu thì được thông báo việc sửa chữa máy bay sẽ phải mất 2-3 ngày. Ngay lúc đó không có sẵn máy bay khác để đi tiếp, nên hành khách được đưa về ở khách sạn do máy bay đầy thọ. Chỉ có điều không được phép ra ngoài vì tình hình ở Tehran chưa được ổn định. Tôi phải lưu lại đây 24 giờ đồng hồ, hết sức nóng ruột vì sợ trễ ngày khai mạc hội nghị. Hôm sau, phi trường Tehran chuyển hành khách sang chuyến bay khác. Nhưng vì không đủ chỗ nên họ xét giải quyết ưu tiên cho những người có công chuyện hết sức quan trọng. Tôi báo với nhân viên phi trường tôi cần đi sớm để dự hội nghị của UNESCO. Nhưng người này trả lời: ông để từ từ chúng tôi xem xét. Ai tới đây cũng nói có việc gấp, đòi được ưu tiên hết. Phải đợi tới khi ông bạn tôi, ông Gottby, giám đốc đài truyền hình Tehran, đến can thiệp thì họ mới giải quyết cho tôi đi vào ngày hôm sau. Tôi tới New Delhi trên chuyến bay của hãng Pan American. Sau đó sẽ phải đổi máy bay nội địa để tới Hyderabad. Tới Delhi đã 11 giờ rưỡi khuya, coi lại cũng không có hai valise của mình. Tôi yêu cầu hãng Pan American chứng nhận việc tôi mất hành lý, nhưng nhân viên hãng này không chịu. Ông đi vé của Air France nên họ chịu trách nhiệm chứ không phải chúng tôi. Tôi hỏi: vậy thì văn phòng của Air France ở đâu? Bữa nay nhằm ngày nghỉ, không có ai làm việc hết. Tôi đi trên máy bay của các ông, do đó ông phải có phận sự ghi nhận việc này. Chúng tôi không gánh trách nhiệm của Air France. Nhưng ít nhất ông phải chứng nhận là tôi đã mất hành lý sau khi xuống chuyến bay này. Có đền bù hay không là chuyện của Air France. Phần ông chỉ ghi nhận việc tôi bị mất hành lý. Nghe vậy họ mới chịu làm giấy. Khi hỏi thăm, tôi biết được tới chiều hôm sau mới có máy bay đi Hyderabad. Lúc đó đã gần 12 giờ khuya. Tôi yêu cầu hãng Pan American. Tôi không thể ngồi ở phi trường suốt đêm nay. Các ông phải giải quyết cho tôi vô ở tại khách sạn trong New Delhi và đài thọ cả tiền taxi cho tôi. Đó là luật quốc tế. Nhưng hãng này không đồng ý. Đó là trách nhiệm của Air France chứ không phải của chúng tôi. Còn đang cãi lý qua lại, chợt nhìn thấy văn phòng của Air France bật đèn sáng. Tôi bèn qua gõ cửa, nhưng ở đó chỉ có người trực văn phòng. Nghe tôi thuật chuyện, ông ta nói, việc này không thuộc trách nhiệm của tôi. Tôi bực mình hỏi lại, vậy là không ai chịu trách nhiệm hết phải không? Tôi sẽ viết một bức thơ về việc hãng hàng không Pháp không lo chu đáo cho hành khách khi chuyến bay bị trục trặc kỹ thuật. Thấy tôi phản ứng mạnh, người này bèn đồng ý giải quyết cho tôi về ở khách sạn Ashoka tại Delhi, đồng thời cho vé đi taxi không tốn tiền. Qua việc này mới thấy may là tôi biết luật quốc tế, lại chịu khó đi tới đi lui, cãi qua cãi lại mới được giải quyết. Chứ nếu không, chắc là phải ngồi tại phi trường cho tới bữa sau. Nhưng chuyện rắc rối tới đó chưa chấm dứt. Trong phòng ngủ của khách sạn quốc tế Ashoka không có bàn chải đánh răng, cũng không có đồ cạo râu. Thường thì các khách sạn quốc tế đều có bán những thứ này, nên tôi hỏi thăm để mua thì được trả lời. Tại đây sắp có nạn lụt, nên toàn bộ đồ đạc của khách sạn được dời đi nơi khác. Khách chỉ ở tạm tại đây. Ông phải lưu ý, khi nào chúng tôi gọi điện thoại báo động là phải xuống ngay để được đưa đến vùng cao hơn. Chỗ này thấp, nước lụt tràn vô là chết. Quả nhiên, khi mở cửa sổ nhìn xuống đường, tôi thấy mọi người gồng gánh khuân vác đồ đạc dời đi nơi khác. Tôi đành nằm đó chịu trận, ngủ chập chờn suốt đêm. Sáng dậy không có bàn chải đánh răng, cũng không cạo râu được. Ngoài đường, mọi người vẫn ùn ùn kéo nhau chạy lục. Tình cảnh có vẻ nguy hiểm, nhưng tôi không lo sợ, bởi vì khách sạn đang có một số người lưu lại đây. Lúc nguy cấp, thế nào cũng có xe đưa mọi người di tản. May mắn không có chuyện gì xảy ra. Sau khi ăn trưa, lúc 12 giờ, xe đưa tôi trở lại phi trường. Tôi vẫn mặc bộ quần áo đi đường, tay xách hai cây đờn. Xuống tới phi trường Hyderabad là gần 4 giờ chiều. Mấy người ra đón tôi rất vui mừng. Từ hôm qua tới nay chúng tôi lo quá, chỉ sợ ông không tới kịp thì không có ai đại diện cho UNESCO trong ngày bế mạc. Hiện hội nghị đang tới chương trình thảo luận. Bây giờ đã là 4 giờ, mà 5 giờ ông phải đọc tham luận, nên chúng ta phải đi thẳng tới hội nghị. Nhưng hai ngày nay tôi chưa cạo râu cũng không đánh răng. Tôi lại đang mặc bộ đồ đi đường, chứ không phải quần áo dự hội nghị. Không sao, chuyện ông nói quan trọng hơn cách ông ăn mặc. Không thể làm gì khác hơn, tôi đành đi ngay cho kịp giờ. Sau khi tôi đọc tham luận với đề tài, ảnh hưởng tốt hay xấu của khoa học trong việc phát triển âm nhạc truyền thống, nhiều đại biểu đặt câu hỏi và muốn gặp tôi khi hết giờ. Tan hội nghị tôi rất mừng, vội vã xin được trở về khách sạn ăn uống, và quan trọng nhất là đi mua ít đồ dùng cần thiết. Tới khách sạn đúng 7 giờ rưỡi tối, tôi hỏi nhân viên tiếp tân, xin chỉ cho tôi chỗ mua bàn chải đánh răng, đồ cạo râu và áo quần. Rất tiếc, hiện nay là tháng Ramadan, mùa chay của Hồi giáo, nên sau 7 giờ chiều, mọi người chỉ đọc kinh thôi, chứ không mua bán gì hết. Vậy là tôi đành phải đi ngủ. Hôm sau dậy thật sớm, trước khi tới hội nghị, tôi ghé mua được bàn chải với dao cạo. Còn quần áo thì mấy tiệm ở đây chỉ bán áo quần Ấn Độ. Rốt cuộc tôi đành phải mua tạm vài sơ mi màu xanh đỏ vàng, đặc trưng của người bổn xứ. Nhưng điều này không hề chi, vì người Ấn Độ dự hội nghị rất đông. Mọi người chỉ tưởng tôi lập dị, không thích bận đồ tây thôi. Tôi lưu lại Hyderabad gần một tuần lễ, mặc đồ Ấn Độ, ăn cơm Ấn Độ và tham dự hội nghị. Tôi cũng tới sân bay Hyderabad, khai mất hành lý, nhưng nơi đây không có văn phòng đại diện của hãng hàng không Pháp nên đành bó tay. Sau khi hội nghị kết thúc, tôi bay qua Bombay. Việc đầu tiên là tới thẳng văn phòng của Air France. Họ cho biết, theo quy định, khi nào mất hành lý, phải khai báo trong vòng 48 giờ đồng hồ. Đến nay đã hơn một tuần lễ rồi, chúng tôi rất khó kiểm tra xem hành lý của ông Lạc đi đâu. Thôi bây giờ ông chịu khó làm đơn khiếu nại, để chúng tôi chuyển về bên Pháp định liệu. Thơ trả lời cho ông cũng phải đợi hơn 10 ngày. Không còn cách nào khác, tôi phải làm giấy khiếu nại, khai tỉ mỉ đồ đạc trong hai valise bị lạc. Bombay, tôi nói chuyện ở trung tâm ca vũ nhạc và sau đó là một buổi giới thiệu âm nhạc trên đài truyền hình. Giảng tại trung tâm, ăn mặc thế nào cũng được, nhưng nan giải nhất là tôi không có quốc phục để mặc khi giới thiệu nhạc truyền thống Việt Nam trên truyền hình. Ông Mơ Nông bàn với tôi, quần chúng thấy anh đờn nhạc cổ truyền Việt Nam mà bận âu phục loại đi đường sẽ không thích đâu. Tôi nghĩ ra cách này, con gái tôi dẫn anh ra chợ mua một áo lụa và cái quần kiểu nhạc sĩ Ấn Độ để anh mặc, rồi tôi có cách nói. Con gái ông Mơ Nông mua cho tôi một áo lụa rất đẹp và một quần trắng kiểu Ấn Độ cùng với đôi dép da. Bữa đó ông Mơ Nông giới thiệu hết sức tuyệt vời. Tôi xin giới thiệu, ông Trần Văn Khê là giáo sư người Việt Nam, sẽ biểu diễn nhạc truyền thống Việt Nam. Ông Trần Văn Khê sinh sống tại Pháp, là người đã từng giới thiệu âm nhạc Ấn Độ trong bảo tàng viện Guimet ở Paris. Vì vậy, khi ông đến đây, các nhạc sĩ của chúng ta, do quý cái tình của ông, đã giới thiệu nhạc Ấn Độ nhiều nơi trên thế giới, nên tặng một bộ y phục nhạc sĩ Ấn Độ để làm kỷ niệm. Hôm nay, đáp lại sự ưu ái của các nhạc sĩ Ấn Độ, ông Trần Văn Khê mặc bộ đồ này và đờn nhạc Việt Nam cho các bạn nghe. Thính giả có mặt tại đài truyền hình vỗ tay hoan nghênh. Tôi rất vui vì người bạn giới thiệu mình rất khéo và đã chuyển bại thành thắng. Tôi lưu lại đây vài ngày, được các bạn đưa đi xem nhiều cảnh đẹp trong thành phố. Khi họ trả thù lao, tôi nhận thấy trung tâm ca vũ nhạc trả cho tôi số tiền 100 rupee. Một rupee gần bằng một franc của Pháp, như thường trả cho một giáo sư thỉnh giảng. Vì tôi nói chuyện là chính, chỉ đờn minh họa vài bản. Còn đài truyền hình trả cho tôi số tiền 300 rupee là mức thù lao dành cho nghệ sĩ. Tôi biểu diễn đờn truyền thống kèm theo giải thích. Nghĩa là tại đây trả thù lao của người nghệ sĩ gấp 3 lần tiền lương người giáo sư. Đó cũng là chuyện làm tôi suy nghĩ. Bên Pháp thì lương giáo sư lớn hơn người giới thiệu nhạc cổ điển. Nhưng lương người giới thiệu nhạc cổ điển thua người giới thiệu nhạc trẻ có khi đến 5-6 lần. Việc đánh giá về công việc làm của một người trong xã hội phần nhiều không định theo giá trị của công việc, mà người ta thường đánh giá qua mức thu hút và sức hấp dẫn đối với quần chúng. Rõ ràng, âm nhạc ngày nay không còn là môn nghệ thuật để mọi người toàn tâm toàn ý phụng sự, mà đã biến thành một món hàng để người ta mua bán. Món hàng nào ăn khách thì giá cao, còn món hàng nào bán không chạy thì giá thấp. Nhận ra điều này tôi cảm thấy hơi buồn, nhưng dĩ nhiên đành phải chấp nhận vì đó là một điều không thể thay đổi được. Thank you. sau chuyến đi Hyderabad trở về Pháp. 6 tháng sau, hãng Air France báo cho tôi hay họ đã tìm thấy hành lý của tôi ở Hồng Kông. Tôi nhận lại 2 chiếc vali còn y nguyên, không mất một món đồ nào, với lời xin lỗi của Air France. Chuyến đi này quả thật quá rắc rối, nhưng tôi luôn được cái may là lúc nào cũng tiền hung hậu kiếp. Sau cùng thì mọi việc cũng đâu vào đó. Trở về Việt Nam năm 1978, tôi ẵm được đứa cháu đích tôn đầu tiên là Trần Tri Hòa. Tôi đặt tên này để tưởng nhớ đến cậu Năm Nguyễn Tri Khương. Mỗi năm tôi về nước, đám cháu nội ngoại lớn lên lần lần. Đứa nào cũng quấn quýt tôi và dành nhau nằm gần ông. Buổi chiều đi học về, đám cháu tập trung tới khách sạn để tối ngủ chung với tôi. Diễm Tiên hồi nhỏ đeo ông ngoại không thể tưởng tượng được, nhưng khi lớn biết nhường các em, chịu cho Cẩm Thi và Đào Tiên nằm hai bên tôi, Tri Hòa nằm dưới chân. Tới tối, tôi kể chuyện đời xưa cho mấy cháu nghe, tới đoạn gai cấn hồi hộp nhất thì ngưng lại, hẹn hôm sau kể tiếp. Tụi nhỏ suýt xoa tiếc rẻ, nôn nóng chờ mau tới ngày mai để nghe đoạn kết. Tôi cưng chiều nhưng cũng nghiêm khắc với các cháu, hãy đứa nào không ngoan thì phạt, không cho nghe kể chuyện đời xưa. Kể ra đó là một hình phạt hết sức nặng nề đối với chúng nó. Tuy về nước chủ yếu là để nghiên cứu, nhưng tôi cũng ấm lòng nhờ sống trong tình thương của các con, các cháu. Sau Việt Nam, tôi đi Ba Lan dự nhạc hội với đề tài Gặp gỡ Đông Tây, tổ chức ở làng Bydgoszcz. Người đón tôi tại phi trường là bà Zewanska, giáo sư phụ tá tại trường Đại học Varsovie, do bà đại giáo sư Sekanowska cử đi. Bà chào tôi và nói, bà Sekanowska nhờ tôi làm thông dịch cho giáo sư. Tôi cũng nghiên cứu về Shashmakom, một điệu thức vùng Tashkent, Liên Xô, nên nhân dịp này sẽ trao đổi với giáo sư thêm về chuyên môn. Quả là tôi gặp may, bỗng nhiên có được một người thông dịch vừa đẹp, vừa lo lắng cho tôi chu đáo, nói thông thạo tiếng Pháp, lại có thể bàn chuyện về âm nhạc với nhau. Nhân dịp này, bà Sekanowska mời tôi sau nhạc hội, ghé qua Varsovie, giảng tại trường đại học của bà một buổi về âm nhạc Việt Nam. Tiếp đó, tôi được nhạc viện ở Geneva, Thụy Sĩ, mời qua thuyết trình về nhạc truyền thống Việt Nam, có giáo sư Bode Bovi giới thiệu. Ngoài ra còn một buổi nói chuyện trên đài phát thanh của thành phố này. Người tiếp tôi tại đây là Lô Khoan Ô Bê. Về sau, chúng tôi còn nhiều dịp liên hệ với nhau. Lần đó, tôi rất xúc động khi được ông mời ăn tối và nói rằng tôi thú vị được mời ông tới nhà chúng tôi ăn cơm. Năm tôi sanh ra đời, cha tôi mua mấy trăm chai rượu cất trong hầm rượu của gia đình. Dặn tôi, sau này, khi nào có khách quý tới nhà thì đem ra đãi. Hôm nay, tôi hân hạnh mời ông uống chai rượu cha tôi mua vào đúng năm sanh của tôi. Đêm đó, tôi uống ly rượu thấy rất ngon, vì hưởng được cả cái tình của người có lòng quý mến mình.